nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Sư phụ bảo hộ mẹ tôi vì bà biết Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 3 năm 2026. Mẹ tôi rất tốt bụng, luôn gìn giữ các giá trị truyền thống và rất được tôn trọng. Ngay cả khi đã hơn 80 tuổi, bà vẫn hay giúp đỡ những người lớn tuổi trong làng không thể tự chăm sóc bản thân. Dân làng giơ ngón tay cái ủng hộ và nói: bà ấy là người tốt. Vì mẹ tôi rất thiện lương nên sư phụ đã bảo hộ bà. 1. Khối u biến mất. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lần tôi đến thăm mẹ và thấy bà tập tễnh bước đi. Tôi liền vội hỏi mẹ: chân của mẹ bị sao vậy? Bà trả lời: có cái gì cứng ở trên xương đùi trái của mẹ, nó ở đó lâu rồi, bây giờ mẹ đau quá, không dám bước đi. Tôi xem thử và giật mình khi nhìn thấy khối u to hơn quả trứng. Tôi nói: mẹ, để con đưa mẹ đến bệnh viện nhé. Bà nói: mẹ chưa thu hoạch vụ mùa, đợi sang tuần sau vậy. Tôi trở lại vào chủ nhật tuần sau để đưa bà đi khám bác sĩ. Ngay khi tôi đến, bà nói: chân của mẹ ổn rồi, mẹ không cần đi khám bác sĩ nữa. Khi tôi hỏi chuyện gì xảy ra, bà kể: sau khi con đi, mẹ ngồi xuống cái ghế đầu, định đun nước sôi. Vừa ngồi xuống ghế thì cái ghế mất thăng bằng nên mẹ khuỵu xuống đất. Khối u chạy xuống bắp chân. Mẹ nghĩ cái khối u này di chuyển được, vậy nên mẹ bảo nó: người có thể chạy, sao không rời đi? Rốt cuộc nó đã rời đi. Mẹ sờ vào chân thì thấy khối u đã biến mất rồi. Tôi nghi ngờ và bảo mẹ đi thử cho tôi xem. Bà bước đi và tôi thấy chân bà đã trở lại bình thường. Tôi kiểm tra thì thấy khối u đã khỏi. Mẹ tôi cười to và nói: mẹ nghĩ táo quân đã giúp mẹ, nên hôm sau mẹ đã cúi lạy và thắp hương để cảm tạ ông ấy. Cho dù là táo quân hay thần tiên nào chữa lành cho mẹ tôi, kể từ ngày đó, tôi tin rằng thần Phật có tồn tại và tôn kính họ. Mùa xuân năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng thần Phật thực sự có tồn tại. Tôi nói với cha mẹ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã học các bài công pháp. 6 tháng sau, cuộc bức hại bắt đầu. Cha mẹ tôi vì sợ hãi nên không dám luyện, nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ tôi. Họ cũng biết câu chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. 2. Hồi phục sau cú ngã. Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi khi ấy đã ngoài 80 tuổi, vẫn sống một mình. Bà rất khỏe mạnh. Vào năm bà 88 tuổi, một buổi sáng trên đường về nhà, bà bị ngã khi đi qua cầu. Bà đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh khi đi bộ về nhà. Lúc tôi đến nhà bà, tôi vội cầu xin sư phụ giúp và bảo bà niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau đó bà có thể nhẫn chịu cơn đau. Cơn đau giảm bớt và bà cũng ngừng toát mồ hôi. Bà đồng ý đến bệnh viện khám. Bác sĩ chụp X-quang cho bà, sau đó vui vẻ nói: thật may mắn, chỉ là vết thương phần mềm, không nghiêm trọng. Bà cụ chỉ cần uống một ít thuốc, nhưng thông thường mất 100 ngày mới hồi phục, vì vậy bà cụ cần nghỉ ngơi. Tôi đưa mẹ về nhà tôi. Ngày hôm sau, bà đã có thể chậm chậm ra khỏi giường và ngồi trên ghế. Bà có thể tự đi vào nhà vệ sinh, và trong 2 tuần, bà đã khỏe lại và trở về nhà. Tôi nghĩ, mẹ đã đắc phúc báo từ Đại Pháp. 3. hồi phục sau gãy xương trong một tháng. Năm mẹ tôi 95 tuổi, tôi đưa bà về ở với tôi. Một buổi sáng mùa xuân, khi tôi đang luyện bài công pháp số 2 trong phòng khách, tôi nghe một tiếng ầm lớn. Tôi nghĩ có lẽ những người sống ở tầng trên làm rơi vật gì đó xuống sàn, nên tôi vẫn luyện công tiếp. Rồi tôi nghe mẹ gọi tên tôi. Tôi vội vã đi vào phòng mẹ và thấy mẹ đang ngồi trên sàn. Mẹ nói, đỡ mẹ dậy, mẹ bị ngã. Tôi nói, mẹ hãy nói, tôi không sao, và sư phụ cứu con. Bà không ngừng nói theo tôi. Tôi cùng chồng đưa bà đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói, bôi thuốc vào vết thương. Bà cụ bị gãy đốt sống, nhưng vì tuổi đã cao nên chúng tôi không thể phẫu thuật được. Để bà nằm trên giường một tháng không cử động và cho bà uống một ít thuốc giảm đau. May mắn lắm thì bà mới có thể đi lại được. Tôi khuyên mẹ làm theo lời bác sĩ và nằm trên giường. Nhưng bà cứ khăng khăng muốn vào nhà vệ sinh. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ chị tôi giúp đặt bà vào xe lăn và chúng tôi đẩy bà vào nhà vệ sinh. Tôi đặt máy nghe nhạc nhỏ kế bên giường để bà có thể nghe băng ghi âm sư phụ giảng pháp. Chưa đến một tháng, mẹ tôi có thể tự ra khỏi giường và dùng xe lăn đi bộ để vào nhà vệ sinh. Chưa đến 2 tháng, bà có thể tự trở về nhà và đẩy chiếc xe nhỏ đi dạo quanh làng. Một người hàng xóm thấy bà hồi phục nhanh và nói, mẹ của cô đốt hương gì mà hồi phục nhanh vậy? Mẹ tôi chỉ 70 tuổi và bị thương không nặng như mẹ của cô. Đã làm phẫu thuật trong bệnh viện nhưng không hồi phục. Bà nằm liệt giường suốt 2 năm rồi. Tôi nói, chị biết đó, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì mẹ tôi tin Đại Pháp, sư phụ Lý đã bảo hộ bà, sư phụ đã cứu mẹ tôi. Người hàng xóm gật đầu và nói, thật không thể tin được, tuổi cao nhường ấy, bà bị gãy xương mà lại có thể đi được chỉ trong thời gian ngắn, thật kỳ diệu. 4. Có thể đi lại dù bị gãy xương đùi. Năm bà 97 tuổi, một hôm tôi đến thăm bà trông có vẻ buồn, tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, bà nói, sáng nay sau khi xong bữa sáng, mẹ muốn đứng lên trong lúc vịn tay vào bàn. Không ngờ mẹ bị té ngửa ra sau. Tôi nhanh chóng kiểm tra xem mẹ có sao không và thấy một cục sưng cỡ quả bóng tennis ở phía sau đầu bà. Tôi hỏi mẹ có đau không? Bà trả lời, không đau lắm, mẹ chỉ thấy khó chịu thôi. Tôi nói, mẹ hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mẹ sẽ đỡ hơn sau khi ngủ một giấc và ăn bữa trưa. Sau đó bà cảm thấy đỡ hơn, nhưng bà bị ngã khỏi giường khi chúng tôi nói chuyện. Tôi đỡ bà dậy và thấy một cục sưng to, bầm tím ở phía bên trái trán của bà. Tôi đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói, bà bị gãy xương đùi và cũng bị teo não. Tôi sẽ kê toa thuốc cho bà, để bà nằm yên trên giường trong 3 tháng. Tuổi bà đã cao rồi, chị phải chuẩn bị cho điều tệ nhất. Về đến nhà, tôi nói, lần này mẹ phải nghe lời khuyên của bác sĩ. Hãy nằm trên giường trong 2 tuần nhé. Thấy bà không nói gì, tôi nói, mẹ phải tiếp tục nghe sư phụ giảng pháp và không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bà gật đầu. Buổi tối tôi mở máy nghe nhạc và chúng tôi nghe băng ghi âm giảng pháp của sư phụ. Mẹ tôi, bình thường vốn dĩ mạnh mẽ và có thể chịu khổ, lúc này đang không ngừng rên la. Tôi biết bà đang rất đau. Gần nửa đêm, bà muốn đi vệ sinh. Tôi muốn bà mặc tã, nhưng bà không chịu, nói rằng nó khiến bà khó chịu và bà không thể đi tiểu bằng tã. Không còn cách nào khác, tôi đành để bà ngồi trên ghế vệ sinh để tiểu. Ngay khi cử động, bà không ngừng hét lên đau đớn, nhưng người mẹ ngoan cố của tôi vốn ưa thích sự sạch sẽ, không muốn đi tiểu hay đại tiện trên giường. Vì vậy đôi khi bà phải thức dậy 5 hoặc 6 lần vào ban đêm. Ban ngày bà ra khỏi giường cũng 5 hoặc 6 lần. Tôi thấy bà đau đớn, nhưng cũng lo nếu không làm theo lời khuyên của bác sĩ, bà sẽ bị liệt giường. Tôi ép bà mặc tã, bà nổi giận và thậm chí còn la hét lớn hơn. Thấy bà nổi giận và chịu thống khổ như thế, tôi nghĩ mình thật bất thiện. Tôi tự nhủ, sư phụ quản mọi thứ, mình còn sợ gì đây? Hơn nữa lời của bác sĩ không áp dụng cho mẹ mình. Tôi ổn định tâm và quyết định không nghe theo lời bác sĩ. Tôi mặc kệ lời cảnh báo của ông ấy rằng mẹ cần nằm trên giường suốt 3 tháng. Tôi để bà làm bất cứ điều gì bà muốn và thuận theo tự nhiên. Mẹ tôi không la hét đau đớn nhiều nữa. Mặc dù bà vẫn ra khỏi giường nhiều lần, tôi không còn lo lắng và tình trạng của bà đã cải thiện. 2 tuần sau, bà có thể trở mình mà không cần sự giúp đỡ, vịn một bên giường và đứng trên sàn. 20 ngày sau, bà không cần chúng tôi chăm sóc nữa. Ban đêm, chúng tôi đã có thể ngủ yên. 1 tháng sau, bà có thể dùng xe lăn đi bộ để ra ngoài. 3 tháng sau, bà có thể đi mà không cần nặng. Bà bị ngã vài lần nhưng đều có thể đứng dậy và đi tiếp. Mọi người bảo tôi, mẹ của chị rất cứng cỏi. Tôi nói, không phải vì bà cứng cỏi, mà vì bà tin Đại Pháp, nên sư phụ Lý đã bảo hộ bà. 5. Lời kết. Một ngày vào tháng giêng âm lịch, mẹ tôi khi ấy đã 100 tuổi, bỗng nhiên gục đầu và không thể nói chuyện với người thân đến thăm mẹ nữa. Bà ra đi thanh thản vào 5 ngày sau. Lúc ra đi, khuôn mặt bà nở nụ cười. Hàng xóm, bạn bè và người thân đến tiễn đưa đều nói bà trông có vẻ mãn nguyện. Khi họ thấy bà, bạn của mẹ tôi nói, mẹ của con thật có phúc, bà không phải chịu khổ khi ra đi. Mẹ tôi khỏe mạnh và vui vẻ, sống đến 100 tuổi. Những người quen biết đều ca ngợi bà. Con xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ 2. Mọi người đều minh bạch chân tướng. Bài viết của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 3 năm 2026. 1. Người bảo vệ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm tôi đến một khu chợ để đưa tài liệu chân tướng cho đồng tu. Đồng tu nói công nhân ở một nhà máy nọ rất đông, sinh viên đại học cũng nhiều, mà tài liệu ít quá, không đủ dùng. Đến phiên chợ sau, hãy mang thêm nhiều một chút. Lần sau tôi đạp xe đi đưa tài liệu cho đồng tu. Trong lúc đang đợi đồng tu, có một người đàn ông trạc 60 tuổi đi tới. Ông ấy trông rất hoạt bát, thiện lương, luôn tươi cười khi nói chuyện. Ông ấy bước đến trước mặt tôi và nói, tôi làm bảo vệ ở nhà máy nọ. Cảm ơn các chị đã gửi tài liệu chân tướng. Tôi đã xem hết rồi. Trong đó đều nói những lời rất chân thật, dạy mọi người làm người tốt, tốt cho cả xã hội và mọi người. Đối với xã hội hiện nay, là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Không tranh với đời, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, bao dung đối đãi với hết thảy, làm được, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại. Lãnh đạo nhà máy chúng tôi đều biết chuyện về tài liệu chân tướng này, cũng rất tán đồng. Chỉ là tài liệu ít quá, không đủ xem. Ông ấy nói tiếp, nhà máy chúng tôi đông lắm. Mỗi ngày tan làm đều có người đến phòng bảo vệ, chờ xin tài liệu, như cửu bình. Có người xem xong liền mang trả lại, người khác lại xem tiếp. Cứ thế 1 truyền 10, 10 truyền 100, công nhân biết chuyện này ngày càng nhiều. Có người đến mấy lần không lấy được tài liệu thì không vui. Họ đều rất mong chờ được xem tài liệu chân tướng mới. Xin các chị hãy mang đến nhiều hơn một chút. Sau khi công nhân xem xong, tôi tranh thủ mang về nông thôn. Để thế nhân đều minh bạch chân tướng, được cứu độ. Đây chẳng phải là việc tốt tột bậc sao? Nếu ai ai cũng đến học Pháp Luân Công, đều hiểu rõ chân tướng, vậy thì xã hội chẳng phải sẽ ổn định rồi sao? Đạo đức cũng thăng hoa trở lại, chung sống hòa bình, lấy thiện đãi người, tôn trọng lẫn nhau. Đạo đức thăng hoa. Các chị xem, xã hội hiện nay còn ra dáng con người nữa không? Mọi người coi nhau như kẻ thù, người thân cũng không nhận, chỉ biết coi trọng lợi ích, tranh giành quyền lực, trắng đen tốt xấu lẫn lộn. Một xã hội như vậy, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Đây đều là hậu quả của việc không tin vào thần Phật. Thấy ông ấy có nhận thức rõ ràng như vậy về Đại Pháp, tôi liền hỏi ông, bác có muốn học Pháp không? Ông vui vẻ nói, đương nhiên là muốn rồi, tôi cũng muốn làm đệ tử Đại Pháp, trợ sư chính Pháp. Các đồng tu nghe ông ấy nói rất hay, đều rất vui mừng. Tôi nói, tuần sau bác cứ đợi ở đây nhé, tôi sẽ mang toàn bộ băng ghi âm giảng Pháp của sư phụ đến. Sau này chúng ta cùng chung một sư phụ, là người một nhà rồi. Ông ấy cười nói, cảm ơn đồng tu. Tôi thực sự vui mừng vì chúng sinh đã minh bạch và thức tỉnh. Chân tướng Đại Pháp thực sự là hy vọng duy nhất để cứu độ chúng sinh. 2. Câu chuyện thần kỳ nhờ thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Có một lần tôi cùng đồng tu sang ngôi làng bên cạnh để giảng chân tướng. Nhìn thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang đi dạo ở rìa làng. Tôi nói với ông ấy, tặng bác một cuốn tài liệu chân tướng để xem nhé. Ông ấy nói, Pháp Luân Công thật tốt, và kể trước đây từng nhặt được tài liệu ở cổng nhà. Trên đó có nội dung về trừ bệnh khỏe người. Ông bị chứng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, không làm nổi việc gì. Sau khi xem tài liệu xong, liền nghĩ muốn thử xem sao. Thế là ông ra ngoài sân, lớn tiếng hô, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Hô liền 4 lần. Từ hôm đó kỳ tích đã xuất hiện, chứng thoát vị đĩa đệm của ông đã khỏi. Ông có thể làm việc được rồi, đến nay đã hơn 2 năm. Nghe ông ấy nói vậy, chúng tôi thực tâm cảm thấy vui mừng thay cho ông. Đúng là chúng sinh minh bạch chân tướng, đắc phúc báo. Chúng tôi cũng giúp ông ấy làm tam thoái. Lại có một lần ra ngoài giảng chân tướng, nhìn thấy 2 người phụ nữ trung niên đang làm hành ngoài ruộng. Chúng tôi liền bước tới giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Một người phụ nữ trong đó nói, các chị lại đến rồi. Trước đây các chị từng nói với chúng em rằng, niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ đắc phúc báo. Chúng em nhổ hành đều phải làm việc vào ban đêm, đội đèn pin trên đầu. Đàn ông không có ở nhà, tự mình làm việc cảm thấy rất sợ. Nhớ tới lời các chị nói, em liền bắt đầu niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, cứ niệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng không còn thấy sợ chút nào nữa. Sau đó em còn kể cho một người cùng làng nghe, chị ấy cũng giống em, chồng không có nhà, đêm đến đi làm cũng sợ lắm. Chị ấy cũng niệm và bảo là không còn sợ chút nào nữa. Các chị xem có thần kỳ không cơ chứ? Có một lần ở phía tây của ngôi làng, thấy 11 công nhân xây dựng đang làm việc. Chúng tôi bèn đi tới giảng chân tướng cho họ. 8 người đã làm tam thoái. Lúc này lại có một người đi tới, nói, các anh đều được cứu rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi nói, vậy anh cũng thoái đi, chẳng phải sẽ được cứu sao? Anh ấy lớn tiếng hô, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Những người khác nghe thấy vậy cũng hô theo. Một người công nhân đang đẩy xe nói, các anh cứ hô đi, tôi đẩy xe cũng thấy nhẹ hơn rất nhiều. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.